SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Để tiếp tục hỗ trợ và đào tạo cho giới trẻ người Úc gốc Việt, sau 5 năm thành lập chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, thì cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, tiểu bang Victoria sắp tới sẽ đồng thực hiện với trường Đại học Melbourne, thực hiện một cuộc nghiên cứu về giới trẻ người Úc gốc Việt, đặc biệt là thế hệ thứ 2 và thứ 3. Dự án sẽ dự định tìm hiểu những thách thức mà các bạn trẻ hiện đang phải đối diện, trong đó có một vấn đề rất quan trọng là những tác động của sức khỏe tâm thần. Đồng thời, dự án cũng sẽ tập trung tìm hiểu những nhu cầu và ưu tiên cũng như những mối quan tâm của các bạn trẻ hiện nay. Tham gia chương trình hôm nay là chị Phương Vĩ, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu tiểu bang Victoria, sẽ chia sẻ với quý thính giả về cuộc nghiên cứu này. Xin chào chị Phương Vĩ. Chị Phương Vĩ có thể cho biết là cái mục đích của cái cuộc nghiên cứu của Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu tiểu bang Victoria phối hợp cùng với Đại học Melbourne về cái giới trẻ người Việt ở Úc là như thế nào không ạ?
Phương Vĩ xin cảm ơn Kim Anh cho Phương Vĩ có cơ hội chia sẻ và trình bày thêm về cuộc nghiên cứu về giới trẻ người Úc gốc Việt như thế này. Trước hết thì chúng ta cũng biết ở Úc này cái vấn đề sức khỏe tâm thần rất quan trọng, và cái việc mà họ nói là work-life balance nó rất là quan trọng, và có rất nhiều những thống kê cho nói chung về giới trẻ, không riêng gì về một cộng đồng sắc tộc này hay là một cộng đồng sắc tộc nọ, nhưng về giới trẻ nói chung. Và có rất nhiều những dấu hiệu cho biết là các bạn trẻ có thể có những dấu hiệu về tinh thần của mình từ những tuổi rất nhỏ, từ 6-7 tuổi họ cũng đã có thể thấy được những cái triệu chứng đó. Vì giống như mình sinh ra và lớn lên ở một gia đình có chẳng hạn như bạo hành gia đình, hay là những gia đình có những cái kinh nghiệm đau thương của chiến tranh, hay là những kinh nghiệm mình khi mà chúng ta tái định cư ở đây, chúng ta có những cái kinh nghiệm bị kỳ thị chủng tộc chẳng hạn vậy. Những cái điều đó khiến cho các em trẻ sinh ra và lớn lên ở nước Úc này có nhiều những cái trở ngại, thử thách về vấn đề sức khỏe tâm thần. Cho nên khi những năm trước khi ban chấp hành bắt đầu chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc cho các bạn trẻ người Úc gốc Việt từ tuổi 18 trở lên, thì có một số thành viên trong ban chấp hành cho rằng chúng ta có thể nên tìm hiểu thêm về những trở ngại, những khó khăn hay là những ước mơ, những ưu tiên, những điều quan tâm của các bạn trẻ từ tuổi 13 cho đến tuổi 18. Để chúng ta nếu như có thử thách, những khó khăn gì mà các bạn đó gặp phải, thì chúng ta có thể có những cái dữ kiện để lên những cái chương trình hỗ trợ cho các bạn sớm hơn là khi mà chúng ta bắt đầu nói chuyện với các bạn về nguồn gốc hay là những ước mơ hay là những ưu tiên gì đó của các em vào tuổi 18. Và đó là lý do tại sao chúng ta nói chuyện với trường Đại học Melbourne và họ hỗ trợ cái công cuộc nghiên cứu này của chúng ta.
Chị Phương Vĩ có thể cho biết là khi nào thì cái cuộc nghiên cứu này được thực hiện và nó sẽ được thực hiện trong thời gian bao lâu? Nó chỉ tập trung ở tiểu bang Victoria thôi hay sao hả chị?
Chúng ta sẽ có một cuộc hẹn với bên trường Đại học Melbourne để tìm hiểu thêm cái nội dung đó. Chúng ta thực hiện là cái gì? Một phần nhiều về trong cái cuộc nghiên cứu này là chúng ta tìm hiểu xem là chúng ta đã có những dự án, những nghiên cứu, những kế hoạch, những phương hướng hành động, những cái solution nào cho các bạn trẻ từ trước đến nay, trễ nhất là 10 năm về trước, để chúng ta có thể có một cái sự hiểu biết rõ ràng về các bạn trẻ, rồi sau đó chúng ta mới đi thẳng vào những ưu tiên, những khó khăn, những ước nguyện, những ước mơ mong muốn của các bạn trẻ người Úc gốc Việt. Rồi sau đó thì chúng ta mới có thể, sau khi mà làm công việc đó thì chúng ta có thể ngồi xuống và xem lại là những cái recommendation của cái bản nghiên cứu đó cho chúng ta và cho cộng đồng chúng ta là những gì. Hiện tại bây giờ thì dự định là khoảng 12 tháng cho tới 18 tháng thì chúng ta hoàn tất cái công cuộc nghiên cứu này.
Vậy thì như chị Phương Vĩ vừa mới đề cập ban đầu á, cuộc nghiên cứu này nó sẽ tập trung vào những cái vấn đề tâm thần hay là những cái nguyện vọng, những cái mơ ước, những cái mối quan tâm của người trẻ Việt ở đây, đúng không ạ?
Vâng, và chúng ta có những cái so sánh chẳng hạn như là giữa cộng đồng người Việt chúng ta và một cộng đồng cũng đến nước Úc từ sau một cuộc chiến nào đó, hay là sau những cái gì đó xảy ra ở đất nước của họ, những người tị nạn, những cộng đồng tị nạn khác, có những cái sự so sánh và có những cái và so với những giới trẻ của cộng đồng Úc nói chung, thì chúng ta có những khó khăn gì, chúng ta có những ước mơ gì khác hoặc là giống, và những có những cái cuộc nghiên cứu, có những cái mà phương thức hành động hỗ trợ các bạn trẻ từ trước đến giờ là những cái gì, và chúng ta cần thay đổi, là cần sắp xếp hay là cần phải làm gì đó như thế nào cho phù hợp với những cái nhu cầu, ước mơ hay là những thử thách khó khăn của giới trẻ chúng ta.
Dạ, vậy thì trước đây là mình đã từng làm một cái cuộc nghiên cứu nào giống như vậy chưa chị?
Theo như Phương Vĩ được biết thì hình như là chưa có, bởi vì thống nếu mà nói về giới trẻ thứ hai, thứ ba của chúng ta thì cũng là mới. Mới đây, hồi trước thì chúng ta có nhiều những thống kê về những tiến trình hội nhập của người Việt tại đây, cũng như là những khó khăn của người Việt chúng ta trong cái thời gian hội nhập. Thì thường thường họ cho rằng đó là có thể là một thập niên, hai thập niên, ba thập niên. Đối với theo cái chính sách của Úc thì ba thập niên được coi như là tương đối là đủ để chúng ta có thể hội nhập một cách thành công trong một xã hội mới. Tuy nhiên có những cộng đồng, ví dụ như cộng đồng chúng ta là xuất phát từ một nước quốc gia không nói tiếng Việt, không nói tiếng Anh. Và qua đây chúng ta là người Á Châu, và đây đất nước này là một đất nước căn bản là đất nước da trắng, thì có thể chúng ta sẽ gặp những cái trở ngại nhiều hơn hoặc là khác với những trở ngại của những cộng đồng khác, ví dụ như cộng đồng người Hy Lạp hay cộng đồng người Ý chẳng hạn vậy.
Vậy thì có thể nói là cái cuộc nghiên cứu này có thể được xem là rất là quan trọng đối với cộng đồng của mình, đúng không chị?
Vâng, tôi nghĩ là như vậy, bởi vì khi mà chúng ta như các em sinh ra và lớn lên ở đây thì có rất nhiều những cái mà của đất nước này chúng ta đều có những cái sự thích thú hay là đam mê hay là những cái gì đó nó giống nhau. Trẻ thì cũng có nhiều những cái đều giống nhau. Tuy nhiên chúng ta muốn tìm hiểu xem rằng với người Việt, người giới trẻ, người Úc quốc Việt của chúng ta thì có cái gì khác hay là không, hay là cộng đồng của chúng ta có những cái hoài bão, có những ước mơ, hay là có những cái trăn trở gì đó mà chỉ có cộng đồng người Việt chúng ta mới có hay là mới quan tâm, mà nó khác với lại một cộng đồng khác chẳng hạn vậy. Có những cái điểm đặc biệt, nó là unique features, cái gì đó nó đặc biệt với người Úc quốc Việt chúng ta. Và ở giới trẻ, tại vì ở trong cộng đồng của mình nói về những sinh hoạt của giới trẻ thì rất nhiều, chẳng hạn như là bên các tôn giáo cũng đều cũng có, bên hướng đạo cũng có, bên các trường học cũng đều có những sinh hoạt giới trẻ rất nhiều, rồi thể thao, văn nghệ rất là nhiều cho giới trẻ. Thế mà giới trẻ nói chung cũng vẫn cũng có gặp những trở ngại về vấn đề như là cái youth suicide. Thì anh biết là mỗi một ngày đó ở Úc chúng ta là có 7 người trẻ tự tử, mà trong đó nó ít nhất là 4 người là nam. Ở cái con số thống kê này là con số thống kê của Beyond Blue, cơ quan Beyond Blue họ nói. Thì nói như vậy thì cái vấn đề chẳng hạn như là cái sức khỏe tinh thần và sức khỏe tâm thần của chúng ta nó rất là quan trọng. Nó nói lên cái giống như là mình nói là cái sự chịu đựng của mình á. Nhiều khi những người lớn thì nói rằng thì là những cái chuyện này nó dễ dàng như vậy, hồi xưa mình đi tù bao nhiêu năm mình còn trải qua được. Thì mấy cái chuyện này đối với mình người lớn thì có không phải là vĩ là đã từng đi tù, và những người lớn là những chuyện này đấu trợ nó là một chuyện tương đối dễ dàng. Nhưng đối với các bạn trẻ không có những kinh nghiệm thử thách như vậy thì đôi khi họ nhìn vấn đề đó là một cái sự gì đó rất khó khăn. Và chưa chắc là khi mà các em lớn lên ở đây mà các em đi học mà các em không có bị những cái sự kỳ thị chủng tộc mà nó xảy ra ở một cái góc độ khác nhau. Như hồi xưa mà người chúng ta mới qua đó, chúng ta có thể người nói thẳng vào mặt chúng ta là người Việt Nam, hay là người Việt là kỳ thị, là cái như là chinh trong, nó dùng những cái từ gì đó nó nói với mình. Tuy nhiên bây giờ có thể là họ không nói ra như vậy, nhưng mà họ ngấm ngầm như thế nào đó họ không hỗ trợ chúng ta, nếu như mặc dù chúng ta có khả năng ở cơ sở làm việc trên hành tệ, hoặc là họ không có cho chúng ta vào những cái nhóm của họ thì chúng ta không có thông tin, chúng ta không có cơ hội thăng tiến, vân vân. Những cái đó nó rất là vì không biết tiếng Anh, tiếng Việt gọi là, nhưng mà nó rất là subliminal, nó không có rõ ràng, nó không có rõ ràng, nhưng mà mình không chỉ thấy được cái điều, mình không chỉ ngón tay mình là tôi thấy đó là cái chuyện kỳ thị, nhưng mà chúng mình có thể cảm nhận được. Là rõ ràng là có cái gì đó không, người ta không hỗ trợ mình, có thể là bởi vì mình là người phụ nữ Á Châu, hay là có thể là mình là người phụ nữ, hay là có thể là mình gia đình của mình không có giàu như họ, hay là bố mẹ của mình không biết bố mẹ của họ, hay là bố mẹ của mình không phải là CEO của một cơ quan này hay là một cơ quan khác. Nó có nhiều cái mà vì nghĩ nhiều khi các bạn trẻ của chúng ta gặp phải, và những thử thách của các bạn trẻ nó không giống những cái thử thách của những người đi trước, nhưng nó cũng là những thử thách mà các bạn cần có những cái sự hỗ trợ đó. Và một trong những cái điểm của cái việc thống kê này là tìm ra được những cái đó là những cái gì, và cái sự hỗ trợ của chúng ta cần có để hỗ trợ các bạn là như thế nào.
Kim Anh được biết đó là trước khi mà phối hợp thực hiện với lại Đại học Melbourne đó, thì cộng đồng người Việt tự do Úc Châu ở tiểu bang Victoria cũng đã làm một số cái survey về nhu cầu rồi ưu tiên và những mối quan tâm của các bạn trẻ. Thì chị Phượng Vĩ có thể cho biết kết quả của các survey này, và giới trẻ người Việt ở đây thì họ quan tâm đến những vấn đề nổi bật nào không chị?
Thì cái lần đó cách đây khoảng chừng 12 hoặc là 18 tháng, khi mà ban chấp hành cộng đồng phát động cái chương trình làm cái survey đó. Thì đã liên lạc với các trường Việt ngữ cũng như là những cái cơ quan tôn giáo, những cái tổ chức tôn giáo, công giáo, Phật giáo vân vân. Nhưng mà cái sự trả lời của các bạn trẻ tương đối là nó hơi bị giới hạn. Bởi vì khi mà chúng ta tiếp chuyện với những người dưới 18 tuổi, chúng ta cần phải có cái sự đồng ý, cái consent của các bậc phụ huynh, mà để sắp xếp các bậc phụ huynh mang cái đơn về cho các bậc phụ huynh ký, rồi mang cái đơn lại, rồi mình mới tới trường để mình nói chuyện với các bạn trẻ được. Thì những cái tiến trình đó nó tương đối là nó phức tạp, cho nên chúng ta không nhận được nhiều những cái survey ở các bạn trẻ. Hình như tôi nhớ không làm thì như là dưới 100 cái survey đó, và ủy ban thanh thiếu niên của ban chấp hành cộng đồng cũng đã xem qua. Và đó là một trong những cái lý do mà tại sao các bạn muốn đi đến cái việc mà liên kết với một trường đại học nào đó để thực hiện cái việc nghiên cứu này, cho nó đúng theo cái phương thức của một cái bản thống kê. Thì chúng ta mới có thể dựa vào những cái dữ kiện từ cái công trình nghiên cứu đó để chúng ta có thể làm những cái bước kế tiếp, như là làm cách nào để chúng ta có những cái solution cho những cái điều mà mình đã tìm ra từ cái bản nghiên cứu đó.
Kim Anh muốn hỏi chị Phượng Vĩ là không biết là chị Phượng Vĩ đến đây khi nào vậy ạ?
Vĩ đi đến Úc năm Vĩ 12 tuổi.
12 tuổi. Vậy thì có thể nói là chị Phượng Vĩ là thế hệ thứ nhất ở đây hay là thế hệ 1,5 ạ?
Thế hệ 1,5.
Một rưỡi. Dạ. Vậy thì hiện giờ là chị Phượng Vĩ cũng có con. Thì con của chị Phượng Vĩ là thế hệ thứ hai ở đây đúng không ạ?
Đúng.
Dạ. Cũng là mẹ của các con là thế hệ người Việt thứ hai ở đây, hay là cũng từ những cái trải nghiệm của chị là làm việc chung với các bạn trẻ người Việt trong cộng đồng, thì chị có thể nhận thấy, chị có thể kể ra một số cái nhu cầu hay là những cái mối quan tâm con cái của chị hay là của các bạn trẻ ở đây là như thế nào ạ?
Con của Phùng Vĩ thì còn nhỏ lắm, cho nên là những vấn đề nhưng mà như chúng ta đang chia sẻ bây giờ thì chắc là hai cháu chưa tới tuổi để mà hiểu những vấn đề đó. Tuy nhiên khi làm việc với các bạn trẻ ở đây thì ngay cả với tất cả các anh chị trẻ trong ban chấp hành, đối với các bạn á, cái vấn đề mà các bạn nói rằng là mental well-being á, nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng đối với các bạn, là tức là họ làm việc, họ nghĩ rằng là khi mà họ làm việc thì họ cần phải có thời gian để mà họ de-stress, họ cần phải có cái time out, và đối với họ cái vấn đề đó nó rất là quan trọng, chứ không có giống như là đôi khi có những người ở trong thế hệ thứ nhất của chúng ta, và cũng có người là mọi giới, mọi thế hệ chứ không nhất riêng, nhưng mà đặc biệt là với những người thế hệ thứ nhất của người Việt chúng ta đó, thì chúng ta đã trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, những thử thách, những đau thương vân vân. Cho nên là cố gắng thêm một chút xíu nữa, có thể nhiều khi mình làm, gọi là mình nói rằng là mình làm thâu đêm đó, thì mình có thể mình làm được và mình không có ngại cái vấn đề đó. Nhưng đối với các bạn trẻ, cái vấn đề không phải là không có committed, nhưng mà cái vấn đề là họ phải có một cái sự quân bình trong cuộc sống của họ. Cho nên Phương Vĩ hiểu được rằng thì là trong bất cứ một cái công việc gì mà các bạn làm với ban chấp hành thì mình cần phải có một cái sự cái planning, chứ mình không có thể nào mà mình dồn. Còn đối với mình thì đôi khi mà mình cần cái việc gì đó mình cần là mình nhào vô mình làm liền, mình 24 ông người là nhào nhào xuống là mình sắp xếp là mình làm liền. Còn đối với các bạn thì nó cần phải có một cái sự chuẩn bị, cần có một cái sự planning để mà các bạn có thể quân bình giữa công việc, giữa cuộc sống cá nhân cũng như là những đóng góp vào trong xã hội.
Chị Phương Vĩ có nghĩ là cái vấn đề về sức khỏe tâm thần mà chị Phương Vĩ vừa mới nói nó có liên quan gì đến cái mối liên hệ giữa các thế hệ người Việt trong một gia đình ở Úc hay không? Nó có liên hệ gì đến những cái gọi là mâu thuẫn hay là thiếu cái sự thông cảm hay là thiếu cái sự khác biệt về ý thức hệ giữa các thế hệ trong gia đình người Việt ấy ạ? Dạ.
Phương Vĩ nghĩ cái điều đó Kim Anh nói rất đúng. Là bởi vì ngay cả một gia đình bình thường mọi người Úc ở đây thì hai thế hệ nó cũng có những cái sự mâu thuẫn hoặc là có cái sự lấn cấn về lối suy nghĩ. Ví dụ như là cũng có rất nhiều những ba mẹ ở đây đâu có đặt nặng vấn đề tâm thần, hay là có những cha mẹ ở đây không đặt nặng cái vấn đề đồng tính luyến ái, hay là đặt nặng về vấn đề vân 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 vân. Có tức là chỉ cần hai giới, hai thế hệ không là chúng ta đã có những cái sự khác biệt, mà huống chi là cộng đồng một gia đình Việt Nam của chúng ta. Cái những cái gì mà cha mẹ hoặc là ông bà của chúng ta biết đó, nó rất khác đối với những gì các bạn trẻ sinh ra và lớn lên ở đây biết. Những gì mà bố mẹ Hường Vĩ cho là rất quan trọng, đối với Hường Vĩ nó chưa chắc, nó là đối với mình coi nó là quan trọng một nửa thôi. Còn đối với những việc mình cho rằng đây là một việc 100% mình phải đặt trọng tâm vào đó, thì bố mẹ nghĩ rằng là ôi mấy cái chuyện đó dễ ẻo, mắc mới gì phải làm cái chuyện đó chẳng hạn vậy. Nên là bây giờ nói chứ mỗi một năm thì phải đi holiday để nghỉ, đi stress nữa. Trời ơi, ở Việt Nam mình có cái màn đó, có cái đó gọi là những cái xa xỉ, mắc mới thì bỏ tiền đi ra đó mà đi vô cái trại đấy, cái để mà rồi lên đó làm gì cũng nằm ngủ thôi. Nhưng mà ở nhà nằm ngủ sướng hơn đó, thì những cái sự suy nghĩ rất là đó là những cái chuyện nó nhỏ thôi mà có những cái sự khác biệt. Thì huống chi khi mà các bạn lớn lên ở đây thì các bạn thấy những cái việc mà những cái sự quan tâm về vấn đề đa văn hóa, hay là những vấn đề quan tâm về vấn đề bạo hành, đồng tính luyến ái, vấn đề sức khỏe tinh thần, những cái đó đối với các bạn rất quan trọng. Bởi vì nhiều khi mình và nếu như chúng ta hai thế hệ mà không có cái cơ hội để mà tức là giống như là những cái tư tưởng mà phải có một lúc nào đó mình phải đi về cùng một cùng với nhau, nó phải tiếng Anh nó gọi là intersect, nó phải gặp nhau thì mình mới có thể hiểu được, mình mới có thể cảm thông được. Còn nếu như mà mình không có cái chuyện đó thì nó rất khó cho người lớn hiểu người nhỏ và người nhỏ hiểu người lớn. Và đối với một cộng đồng như cộng đồng Việt Nam của chúng ta, mình thấy người Kim Anh, ngay cả những người cựu chiến binh của chiến tranh thế giới thứ nhất cho đến tới bây giờ mà 3-4 thế hệ đi qua mà họ vẫn còn có những cái mâu thuẫn ở trong những gia đình mà 2-3-4 thế hệ từ chiến tranh thế giới thứ nhất. Mà ngay cả chẳng hạn như là chúng ta nói về vấn đề cái Holocaust của người Do Thái, nó cũng có những cái đó. Thì mình tin chắc chắn rằng đối với cộng đồng của chúng ta không có một, đó không phải là một cái sự mâu thuẫn gia đình hai thế hệ, hoặc là thế hệ thứ nhất, thế hệ 1.5 và 1.5 và thế hệ thứ hai. Cái chuyện đó nó không phải là cái chuyện lạ. Cái vấn đề là chúng ta phải hiểu được là mình phải thấy được là nó chính cụ thể nó là cái gì, và chúng ta có những cái cách giải quyết như thế nào cho vấn đề đó. Thì Phương Vĩ rất mong là cái bản nghiên cứu này có thể cho chúng ta hiểu thêm được những chuyện như vậy, và những cái mâu thuẫn, những cái gì mà chúng ta, mỗi gia đình của chúng ta đang trải qua, nó không phải là một chuyện gì lạ lùng, mà chuyện chúng ta cần biết và cần kiếm ra những cái cách giải quyết tốt nhất cho mình.
Chị Phương Vĩ có thể cho biết là cái cuộc nghiên cứu này nó sẽ hỗ trợ như thế nào cho cái chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc của mình?
Đối với chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc thì chương trình đó có những cái mục đích rất là rõ ràng và cụ thể. Phương Vĩ nghĩ rằng nếu như chúng ta có sau khi chúng ta hoàn tất cái bản nghiên cứu này và có những cái đề nghị cụ thể, và chúng ta có những cái phương hướng hành động rõ ràng và hữu hiệu để giúp các bạn trẻ, thì có thể cái nội dung của chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc nó sẽ có phần thay đổi một chút xíu. Bởi vì hiện thời bây giờ thì chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc mục đích là giúp các bạn người Úc gốc Việt hiểu về nguồn gốc văn hóa của mình, và mình có thể chính mình tự hãnh diện với những gì mình có để mình có thể đóng góp vào xã hội đa văn hóa. Bởi vì một trong những cái mà tất cả những cái cuộc hòa nhập và một xã hội mới của cộng đồng Hy Lạp, của cộng đồng Ý hay là tất cả những cộng đồng đã từng đi trước với chúng ta đó, thì đại đa số là thế hệ thứ hai, là thế hệ thường là họ có cảm giác là họ phải bắt buộc để chọn là tôi là người Ý hay tôi là người Úc, tôi là người Hy Lạp hay tôi là người Úc, và tôi là người Việt hay tôi là người Úc. Cái điều mình muốn nói đây là mình không cần phải chọn, mình có thể là người Úc và là người Việt, bởi vì ở một cái xã hội đa văn hóa chúng ta cần, đó là những cái mà chính phủ họ khuyến khích và họ có luật để khuyến khích chúng ta, họ có những cái tài chính hỗ trợ để giúp chúng ta có những cái lễ hội văn hóa, có những cái chương trình sinh hoạt như là chúng ta đang có trong cộng đồng, ngay cả nói có cả cái đài phát thanh tiếng Việt để giúp chúng ta, thì không có lý do thì chúng ta phải chọn. Bởi vì những cái văn hóa của Việt Nam mình cũng như văn hóa của Úc, nó cũng có những cái hay, có những cái đẹp của nó, thì chúng ta cần phải có được cái kiến thức, có được cái khả năng để lấy được cái hay và lấy được cái đẹp của mỗi một văn hóa, để chúng ta là trở thành một cái người phong phú hơn, giàu có hơn về khả năng kiến thức của mình và có thể đóng góp vào xã hội tại đây.
Thì nhắc đến cái chương trình lãnh đạo hai nguồn gốc á, thì được biết là cái chương trình này đã trải qua 5 năm thực hiện rồi, thì chị Phượng Vĩ có thể cho biết là sau 5 năm thực hiện đó thì mình đã có những cái kết quả cụ thể nào chưa ạ?
Nếu mà nói về kết quả cụ thể thì và giống như là một cái chương trình 5 năm lãnh đạo, khóa lãnh đạo 5 năm thì nhìn thì nó có thể dài, nhưng mà theo cái nghiên cứu của những cái chương trình khóa lãnh đạo thì nó không có quá dài. Nói về những cái cụ thể thì Phượng Vĩ thấy được cái sự tham gia một phần nào đó của các bạn trong những sinh hoạt của cộng đồng, không phải riêng cộng đồng Việt Nam chúng ta mà cộng đồng chính mạch nói chung, thấy được những cái sự hiểu biết hơn của các bạn về một chút xíu về văn hóa của mình, nguồn gốc của mình, chẳng hạn như sự tham gia và đóng góp vào lễ giỗ tổ Hùng Vương, hay là tìm hiểu thêm về ngày 30 tháng 4, hay là hiểu thêm và hiểu thêm được và cảm thông được cái sự những cái ưu tư, những cái gánh nặng, những cái quan tâm lo lắng của bố mẹ mình về Việt Nam, và những cái khó khăn của họ khi họ mới đến Úc như thế nào, hay là tại sao họ suy nghĩ như họ đang suy nghĩ, mà họ cái suy nghĩ của họ hay là những cái ưu tiên của họ nó không giống cái ưu tiên của mình.
Yeah.
Một trong những cái điều mà Phượng Vĩ cảm thấy rất là khích lệ là khi mà các em tham dự chương trình khóa lãnh đạo thì có những cái feedback là nó làm về đó, mình cảm thấy là mình dễ nói chuyện với bố mẹ hơn, mình có thể hỏi bố mẹ ở chiến tranh Việt Nam như thế nào, hồi xưa bố mẹ sống ở Việt Nam trước ngày đó thì ra làm sao, và vượt cuộc vượt biên như thế nào. Cái câu chuyện và cái sự đối thoại giữa hai bố mẹ và các con cái nó không có chỉ đơn giản là ở chào ba chào má, nhưng mà nó có một cái sự hiểu cảm thông sâu sắc hơn, thì đó là cái điều mà mình nghĩ nó rất quan trọng. Nó không phải là một cái sự thành tựu mà chúng ta có thể chỉ vào đó là ở đây là cái sự thành tựu của chương trình khóa lãnh đạo, nhưng về lâu về dài mình nghĩ đó là những cái điều mà nó có thể là nó sẽ giúp các bạn vững vàng hơn trong tương lai của mình ở đây.
Và rõ ràng là mình cũng thấy là có rất là nhiều bạn trẻ tham gia cái chương trình khóa lãnh đạo hai nguồn gốc này đã trưởng thành sau cái khóa học, rất là nhiều tham gia vào những cái hoạt động cộng đồng chính mạch của Úc, cũng như là những cái hoạt động văn hóa rồi hoạt động chính trị, chẳng hạn như là chị Hương của Đảng Xanh chẳng hạn, đúng không chị?
Vâng, và Việt Hương là một trong những người Phượng Vĩ cảm thấy rất là vui khi được biết Việt Hương qua chương trình khóa lãnh đạo. Bởi vì Việt Hương có nói rằng thì khi Việt Hương lớn lên rất muốn tìm cái nguồn gốc của mình. Tuy nhiên khi đã đến một số những sinh hoạt của người Việt nhưng cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên khi Việt Hương nghe nói về chương trình khóa lãnh đạo thì chính Việt Hương gọi cho Phượng Vĩ và nói chuyện. Lúc đó Việt Hương đang có bầu đứa con thứ hai. Theo gì đó thì Việt Hương nói là ví dụ như bây giờ Việt Hương tham gia và lỡ như mà cái sẽ phải bị thiếu một vài session thì có sao không? Vì nó không sao, mình cứ đi tham dự. Và không ngờ là Việt Hương rất cảm thấy rất có cái sự connection với các bạn trẻ khác cùng khóa với mình, và rất rất cảm ơn Việt Hương luôn hỗ trợ chương trình khóa lãnh đạo trong những năm sau và khuyến khích các bạn trẻ tham gia, bởi vì từ đó mà Việt Hương cảm thấy rất là tự tin và giống như là chắc ăn đó nha. Và mình là người Úc gốc Việt là coi như cái đó là một cái điều tốt, chứ không phải là cái điều gì mà mình bắt buộc mình bị phải chọn lựa một thế này hoặc là thế kia.
Cảm ơn chị Phượng Vĩ rất là nhiều đã dành thời gian để tham gia cái chương trình hôm nay. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.